Hồng Liên Bảo Giám, chương 1057, không có ưu đãi, 1, góc truyện audio.com, địch nhân giám thị Tô Kính bên này cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong nội tâm rung động không cách nào hình dung. Tô Kính có thể nắm giữ loại năng lực này, nói rõ Tô Kính có được luyện kim sư cường đại. Như vậy trang bị quân đội của Tô Kính sẽ phi thường cường đại. Tin tưởng kiên trì nửa năm cũng bắt đầu dao động, thành chủ thu được tình báo liền dứt khoát lấy một chai rượu mạnh dưới bàn ra, hắn không ngừng rót và ra lệnh. Truyền lệnh, dựa theo kế hoạch tử thủ, các vị các tướng quân tự quyết định không cần báo cáo với ta. Chủ soái buông tha, chiến tranh vẫn phải tiếp tục bởi vì bọn họ là tín đồ thần linh, con dân địa ngục chi chủ, chuyện đầu hàng nếu không có vu sư dùng vu thuật tẩy não thì chưa từng xảy ra trong địa ngục tam đảo. Tô Kính nhất định phải cướp thành thị này, vấn đề duy nhất chính là hy sinh bao nhiêu binh sĩ, tiêu hao bao nhiêu thời gian. Liên lạc với đám người Đường Hà chưa từng gián đoạn. Bên phía Đường Hà muốn tiến công thành thị còn khó hơn bên phía Tô Kính nhiều, bởi vì bên thành thị kia thành lập trên ngọn núi quan sát bình nguyên. Đường lên núi bị phá hủy, đối phương cũng không có ý định đi xuống, căn cứ tình thì thành thị có hơn 40 vạn quân canh giữ, lương thực và nước uống đủ dùng vài chục năm. Đối thủ của Tô Mộ tương đối nhỏ yếu, không lo công chúa bên kia có phiền toái gì, địch nhân thần miếu hạch tâm dứt khoát không tiến lên trợ giúp. Đám người Tô Kính cũng có chút bất an, thái độ này xem ra thần miếu hạch tâm đang muốn làm chuyện kinh khủng gì đó. Mộ Ngân Mâu và Nguyên Thiên Y có tình hình không khác gì Tô Kính nhưng số lượng địch nhân hơi ít, áp lực cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tô Kính bên này là chiến trường chủ yếu, Đường Hà có thể chế trụ thành thị trên núi, không tiến công cũng không có vấn đề quá lớn, chờ đám người Tô Kính giải quyết các vấn đề và xoay đầu lại hợp binh một chỗ và tụ tập thêm. Cường giả kim đan, khi đó bọn họ có thể san bằng thành thị trên núi. Trước kia mọi người không có hợp tác như vậy đều chậm rãi thanh lý địa ngục dòng binh. Chiến xa tiến lên phía trước, công trình doanh binh sĩ bắt đầu dừng cách 5 dặm quanh thành thị tu kiến Phật môn chiến tháp. Lúc này có kế hoạch khác trước, Phật môn chiến tháp kiểu mới chung quanh là có thụ yêu và đại lượng thực vật. Hơn nữa nằm trong phạm vi bảo hộ của Phật môn chiến tháp còn gieo trồng máy ném đá thụ yêu. Khoảng cách 5 dặm nằm ngoài phạm vi nỏ pháo của đối phương, những pháp thuật tháp kia nếm thử công kích vài lần đều bị Phật môn chiến tháp đỡ được, song phương không ai làm gì được ai. Tô Kính đẩy mạnh chiến tuyến lên 5 dặm, địch nhân vẫn không có phản kích, tâm tình Tô Kính không thế nào vui sướng. Nơi đây càng đơn giản, thần miếu hạch tâm bên kia càng phiền toái. Nếu địch nhân không quan tâm tất cả trợ giúp nơi này như vậy chứng tỏ lực lượng địch nhân trên hòn đảo này không lớn, sẽ không tùy ý tổn thất có thể tranh giành từng tấc đất. Tình huống bây giờ địch nhân đang ở thần miếu hắc tâm, không chừng đang làm gì đó, có lẽ đang triệu hoán phân thân tà thần hàng lâm. Bỗng nhiên Tô Kính nghĩ tới vấn đề nếu đại lượng hiến tế tà thần có thể hàng lâm hai phân thân hay không? Chỉ nói một câu chính mình không có nguy hiểm, ít nhất có thể làm cho tiên kiếm ra tay một lần, từ đó chém giết phân thân, nếu như là hai cái thì sao? Thời điểm Tô Kính đang cân nhắc lúc nào phát động tiến công thì trong góc truyện audio.com. Thành thị sinh ra nổ tung, đám mây đen hình nấm xuất hiện lần nữa, đại địa lay động, lục đạo thần binh quân cũng ngã trái ngã phải. Chiến hạm phù không trên không trung lập tức khởi động phòng ngự, kế tiếp cuồng phong rất mạnh khó có thể vượt qua. Loại trình độ nổ tung này giống như lần trước, sóng xung kích có thể làm cho chiến hạm phù không quay cuồng 800 vòng. Sẽ không chết người nhưng người trên chiến hạm sẽ nôn sạch mọi thứ trong bụng. Quân đội đi đầu đều nằm xuống tại chỗ, tấm chắn cũng đặt ngang, không ai biết tường thành của đối phương sụp đổ hay không, vạn nhất sụp đổ thì sóng xung kích sẽ biến tấm chắn thành vũ khí khủng bố, tấm chắn sẽ nện chết người phía sau. Phật môn chiến tháp cũng khởi động phòng ngự, chủ yếu bảo hộ máy ném đá thụ yêu chung quanh. Cuồng phong đánh úp tới, độ cao vẫn còn trên cả Phật môn chiến tháp, chỉ có điều hình thành khí lưu mãnh liệt. Trên mặt đất có một ít thực vật bị nhổ tận gốc. Binh khí của các binh sĩ cắm xuống mặt đất, trận pháp trên chiến xa mở ra, mọi người cố gắng chịu đựng, đồng thời nhìn thấy từng tên binh sĩ trên tường thành bay lên cao cao, mấy vạn địch nhân cứ thế bay đi theo gió. Oanh, lại có tiếng nổ mạnh lần nữa, chỉ thấy thành thị có một bóng đen cực lớn đang chậm rãi đứng lên trong biển lửa. Đó là ma quỷ màu tím, trên đỉnh đầu có sừng nhọn rậm rạp vô cùng sắc bén, ma quỷ thân cao hơn trăm trượng, nó cầm xiên thép cực lớn trong tay, sau lưng còn có hỏa diễm thiêu đốt. Thân cao trăm trượng tương đương với một tòa cao ốc chọc trời xuất hiện, dựa theo tiêu chuẩn trên địa cầu thì nó cao 250 mét. Tô Kính đang ở trên chiến xa, ngừng mắt nhìn ma quỷ kia, đột nhiên trước chiến xa không xa có chấn động không gian cực mạnh sinh ra. Tiết Vô Hồn trực tiếp ném dây thừng bao phủ người vừa xuất hiện. Cô gái kia vừa ngã xuống đã bị Tiết Vô Hồn lăng không nắm tới tay và đưa tới trước mặt Tô Kính. Thiếu nữ chỉ mặc áo xám, quần đùi, tóc dùng sợi tơ rực rỡ cột lại, trong tay cầm theo áo da nhỏ tinh xảo. Sắc mặt nàng vàng như nến, không biết dinh dưỡng không đầy đủ hay bị dọa sợ. Nhìn thấy Tô Kính thì nàng hô to, tha mạng, ta là tới đầu hàng. Cái gì? Tô Kính kinh ngạc nhìn cô gái kia, thiếu nữ dồn dập lên tiếng. Vụ nổ đầu tiên là ta chế tạo, vì giết chết nhiều người hệ ến tế của bọn chúng hơn, lần thứ hai nổ tung là do ma quỷ bị truyền tống đưa tới. Ta cũng không biết sẽ truyền tống một đại lãnh chúa, lần này phiền toái lớn. Ác ma đại lãnh chúa lần trước cũng là ngươi làm ra sao? Tô Kính lạnh nhạt hỏi. Đúng, lần này thì khác, lần trước hiến tế là cách bình thường, thực lực ác ma đại lãnh chúa bị áp chế, lần này là trực tiếp đả thông thứ nguyên thông đạo cho nên ma quỷ đại lãnh chúa trong địa ngục đi ra, hiện tại nó tương đương với pháp thần, vật lộn tương đương với chiến sĩ truyền kỳ. Tại sao ngươi có thực lực như thế? Cách Trương,